là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái giúp thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp xây dựng quê hương. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, công tác thu tiền sử dụng đất vào ngân sách mới đạt gần 190 tỷ đồng, bằng 17% dự toán được giao và bằng 89% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khối tỉnh thu đạt trên 60 tỷ đồng, bằng 11% dự toán giao, khối huyện thu gần 130 tỷ đồng. Tuy có tăng so với năm trước, nhưng chỉ bằng 24% dự toán giao. Riêng tiền ngân sách thu từ cho thuê đất đến nay mới đạt 8% so với dự toán được giao. Theo đánh giá, các nguồn thu từ đất riêng đối với khối tỉnh gặp nhiều khó khăn, số thu từ đầu năm đến nay cũng chỉ dừng lại ở việc thu nợ. Đối với khối huyện thị, nhiều địa phương chưa tổ chức bán đấu giá được khu đất nào. Điển hình như huyện Trạm Tấu, đến nay tỷ lệ thu từ đất mới đạt 1%, huyện Mù Cang Chải mới đạt 3%, huyện Văn Yên 11%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang yêu cầu các cơ quan có liên quan cấp tỉnh và các địa phương tập trung các giải pháp để tăng thu ngân sách từ đất, đặc biệt tạo lập các quỹ đất, từng bước tháo gỡ những khó khăn về thủ tục pháp lý, nhanh chóng đưa các quỹ đất ra bán đấu giá, tiếp tục đôn đốc các khoản nợ phát sinh và nợ đọng đối với tiền sử dụng đất, phấn đấu thu đạt 1.100 tỷ đồng từ đất theo kế hoạch giao năm 2019.
Thực hiện đề án phát triển cây quế của tỉnh giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Chấn đặt mục tiêu trồng mới 2.500 hectare quế. Đến nay, huyện đã hỗ trợ cho nhân dân trồng vượt mục tiêu của đề án. Ngoài ra, nhân dân còn tự bỏ vốn trồng hàng trăm hecta, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên trên 7.000 hecta. Xác định quế là một trong những cây lâm nghiệp hàng hóa chủ lực, huyện Văn Chấn chủ trương tiếp tục mở rộng diện tích quế đến năm 2020 trên thêm 1.000 hecta. Hiện nay, hạt kiểm lâm huyện đã cho nhân dân đăng ký trồng 800 hecta quế, trong đó có 600 hecta đã chuẩn bị đất và triển khai trồng trong năm 2019. Để tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế, Ủy ban Nhân dân huyện đã có văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ cho diện tích trồng mới. Trước mắt, huyện đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện cho bà con trồng quế tại các xã đặc biệt khó khăn với diện tích 600 hectare. Theo kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn, chỉ có 2 đơn vị được xếp hạng tốt về năng lực điều hành. Cụ thể, Ban Quản lý Khu Công nghiệp đứng đầu trong 15 sở ban ngành, huyện Mù Cang Chải đứng đầu trong 9 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh. Còn lại các đơn vị địa phương đều được đánh giá xếp loại khá. Năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương được đánh giá qua bộ chỉ số về sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, trọng tâm vào những vấn đề chính như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Để có thứ hạng cao, các ngành, các địa phương phải nỗ lực trong đẩy mạnh các cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, thuế, bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, hướng dẫn và thường xuyên cập nhật các quyết định chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ vướng mắc, trở ngại cho doanh nghiệp, theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.
Trong tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Tuy giảm 10 vụ so với tháng 4 năm 2019, nhưng đã có 6 người chết, 5 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản có giá trị. Các vi phạm chủ yếu gồm giết người do mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, trộm cắp tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngay khi phát hiện các vụ việc, Công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 24 trên 26 vụ, đạt 92,3%, bắt 38 đối tượng, trong đó bắt và vận động đầu thú một đối tượng truy nã, thu hồi 2 xe máy, 8 điện thoại di động, gần 15 triệu đồng và một số tài sản trị giá khoảng trên 4 triệu đồng. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm, Hội Doanh nhân trẻ Yên Bái triển khai phong trào thanh niên khởi nghiệp tại xã Hồng Ca, huyện Trần Yên đã và đang mang lại những kết quả tích cực, giúp các đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, mở ra hướng làm giàu, từ đó góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
Là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ chịu khó và năng động, anh Hà Đình Khuê ở thôn Cà Nộc, xã Hồng Ca đã mạnh dạn trồng cây gáo vàng, một loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Chỉ cách đây 2 năm, vườn ươm cây gáo vàng hay còn gọi là cây thiên ngân của vợ chồng anh chưa được nhiều người biết đến. Thế nhưng từ năm 2017 tới nay, được sự giúp đỡ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc hỗ trợ kỹ thuật làm bầu ươm giống và kỹ thuật trồng chăm sóc vườn cây này đã mang lại doanh thu trên 700 triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh. Từ hiệu quả mang lại, năm nay anh Khuê tiếp tục mở rộng diện tích lên trên 6.000 m², phấn đấu mỗi năm xuất bán được trên 100 vạn cây ra thị trường. Anh Hà Khuê chia sẻ.
Về sự giúp đỡ thì đây sự giúp đỡ mạnh nhất là của bên Hội Doanh nhân. Đấy, là giúp đỡ về từ cái kỹ năng bán hàng, thị trường và rất nhiều thứ khác và các mối quan hệ. Nên là vườn ươm phát triển rất là tốt. Quy mô thì như năm nay là đang ở trong tình trạng là giống không đủ bán. Và như so với năm trước thì như năm nay thì phải làm tầm độ 100 vạn thì khả năng mới đủ giống.
Cũng tại xã Hồng Ca, anh Vừa A Dơ ở thôn Khai Tiến, mặc dù là giáo viên trường tiểu học và trung cơ sở Hồng Ca, nhưng ngoài giờ lên lớp, về nhà, anh lại bắt tay vào việc chăm sóc, bảo vệ hơn 1 hectare rừng cây gáo vàng mới trồng hơn 1 năm tuổi. Với nhiệt huyết và nghị lực của thanh niên người Tày, thầy giáo Vừa A Dơ vẫn nuôi ước vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Do vậy, khi được Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ từ tháng 6 năm 2018 tới nay, 2.000 gốc gáo vàng của thầy Dơ đã phát triển theo đúng chu kỳ, cao chừng trên 5 mét, mở ra hướng thoát nghèo bền vững trong thời gian tới. Anh Vừa Dơ tâm sự.
Vậy tôi thấy là cây này phát triển rất tốt và cũng rất là phù hợp với cái đất đai thổ nhưỡng ở đây. Cũng tôi rất mong muốn là cái dự án này sẽ được phát triển hơn nữa để cho các đồng nghiệp khác của tôi được tiếp cận và phát triển kinh tế gia đình.
Hồng Ca là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Mông, Mường, Nùng, Thái. Thời gian qua, xã đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó không thể không nhắc tới những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đem lại hiệu quả cao. Anh Hà Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ các mô hình khởi nghiệp này thì có cái sự lan tỏa trong cái phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và từng bước làm giàu đối với địa phương và góp phần vào cái việc tăng cái thu nhập cũng như là ổn định cái đời sống của bà con nhân dân ở địa phương xã Hồng Ca.
Hai trong tổ số nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại xã Hồng Ca do Hội Doanh nhân trẻ hỗ trợ tới nay đang phát triển tốt. Ngoài việc hỗ trợ thúc đẩy thanh niên tạo việc làm để giảm nghèo và lập nghiệp, thì đây chính là tiền đề vững chắc để thế hệ trẻ Yên Bái ngày càng khẳng định mình trên con đường xây dựng quê hương Yên Bái ngày một giàu đẹp. Ông Bùi Thanh Dân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ.
Trong các cái mô hình trồng cây gáo vàng cũng như là trồng cây sa nhân cũng như làm giống cây gáo vàng thì rất là tốt. Với cái phát triển như thế này thì trong năm tới, trong năm 2019 này thì cũng mục tiêu là nhân rộng cái mô hình này ra cho những thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên nông thôn. Trong đó thì nhân rộng cái mô hình giáo viên và mô hình của thanh niên là trồng cây sa nhân xen canh cây gáo vàng. Thì với cái độ cao của Hồng Ca là 300 mét so với mực nước biển thì trồng cây sa nhân là rất là phù hợp, xen canh với cây gáo vàng. Độ ẩm rất lớn thì cây gáo vàng là lên tốt, sau một năm thì cũng đi kiểm tra thì cây gáo nó lên được 4-5-6 mét. Như thế thì với cái phát triển như này thì trong năm tới thì sẽ lan tỏa được cho rất nhiều mô hình cho người dân xã Hồng Ca để về cái nông thôn mới cùng với các cái đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội cho xã Hồng Ca.
Sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã và đang tiếp sức cho thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu chính đáng, lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Những mô hình này rất cần được sự nhân rộng trong thời gian tới đến với các xã vùng cao đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái giúp thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp xây dựng quê hương do phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, với khoảng trên 6.000 người bị đuối nước mỗi năm, trong đó có khoảng 2.000 trẻ em tử vong. Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Tại tỉnh Yên Bái, mỗi năm qua đi lại có trung bình từ 18 đến 20 trẻ tử vong do đuối nước. Cao điểm vào năm 2012, toàn tỉnh có tới 45 trẻ thiệt mạng. Những tai nạn thương tâm ấy không chỉ gióng lên những hồi chuông báo động về tai nạn đuối nước mà trở thành nỗi ám ảnh xót xa đau lòng đối với phụ huynh, các cơ quan chức năng khi thời điểm mùa hè đến. Vậy tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè như thế nào là nội dung chương trình đề cập ngay sau đây. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn phản ánh thực trạng vấn đề đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè tại huyện Lục Yên, một trong những địa phương có số vụ đuối nước xảy ra cao nhất toàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện Lục Yên có từ 8 đến 10 trẻ em chết do đuối nước. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra 2 vụ đuối nước tại xã Động Quan và Khánh Thiện. Vào những ngày hè nắng nóng, các em nhỏ thường rủ nhau ra sông suối để tắm. Tâm lý sợ người lớn phát hiện nên các em thường chọn chỗ vắng người để tắm khi xảy ra đuối nước không kịp cứu. Một nguyên nhân nữa là do các gia đình bận đi làm không có thời gian để quản lý con cái nên tình trạng chết đuối ngay tại ao hồ gần nhà xảy ra phổ biến. Các vụ tai nạn đuối nước không chỉ cướp đi sinh mạng và tương lai của các cháu nhỏ mà đó còn là nỗi dằn vặt, khổ tâm và ám ảnh của các bậc phụ huynh. Anh Hoàng Văn Thạch, thôn Hạ Giang, xã Tân Lập, huyện Lục Yên nói.
Gia đình tôi hiện nay cũng có con là học sinh. Thì mỗi khi hè đến thì gia đình chúng tôi nhất là lo lắng về cái tình trạng đuối nước ở trẻ em trong mỗi dịp hè. Vì nhà tôi thì cũng ở gần cái hồ Thác Bà. Vì vậy thì trong mỗi dịp hè thì gia đình tôi cũng sẽ là thường xuyên để ý tới các con và không cho các con thì chơi ở những khu vực là có ao, hồ và nhắc nhở các con không được tắm ao, hồ để đảm bảo an toàn cho các cháu vào mỗi dịp hè.
Từ nhiều năm trở lại đây, Lục Yên luôn là địa phương có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao trong toàn tỉnh. Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm 2019, huyện Lục Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh huyện, các xã, thị trấn về nguy cơ và các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước, thường xuyên có các văn bản yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em vào mỗi dịp hè, huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và các địa phương, chỉ đạo đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân về nguy cơ và biện pháp phòng chống đuối nước, mở các lớp tập huấn về công tác phòng chống đuối nước. Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Lục Yên cho biết thêm.
Tăng cường cái công tác truyền thông về phòng chống đuối nước cho trẻ em và trong đó có một yêu cầu nội dung đó là cái việc giáo dục và truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em là một nội dung bắt buộc trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa cũng như là sinh hoạt họp phụ huynh, đặc biệt là trong cái buổi họp sinh hoạt phụ huynh mà cuối năm thì để nhắc nhở các bậc phụ huynh và các cháu học sinh là khi trở về địa phương thì phải hết sức là quan tâm đến cái vấn đề đuối nước trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ đuối nước, tập trung tại các huyện Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước thương tâm ấy là do sự sao nhãng, bất cẩn, thiếu giám sát trông coi của gia đình đối với trẻ em, đặc biệt là do các em nhỏ không biết bơi, còn thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý trong môi trường nước. Trước nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong kỳ nghỉ hè, thời gian này cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em, trong đó có việc tổ chức phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước của tỉnh Yên Bái năm 2019 đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.
Ngay từ những ngày đầu tháng 6 năm 2019, đồng loạt 9 trên 9 huyện thị thành phố trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Qua đó nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn dân tích cực luyện tập môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội trong việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Bắt đầu dịp hè chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền là có các cái phóng sự, các cái bài viết tuyên truyền về vận động người dân tập bơi và các cái biện pháp để phòng chống đuối nước trong cộng đồng, đặc biệt là ở trẻ em. Ngoài cái việc mà tập bơi để tạo cho các cháu một cái kỹ năng để tự bảo vệ trong cái mùa mưa lũ thì tập bơi cũng là một cái việc làm rất là tốt để nâng cao sức khỏe cho các cháu, để cho các cháu có một cái mùa hè an toàn và bổ ích.
Nhận thức rõ vai trò của việc phòng chống đuối nước cho con em mình, ngay khi nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đưa con đến các bể bơi các cơ sở hoạt động dịch vụ bơi lội để tham gia các lớp kỹ năng học bơi lội cơ bản cũng như cách xử lý trong môi trường nước. Mặc dù mới tham gia học bơi, nhưng nhiều bạn nhỏ tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Tham gia học bơi không chỉ giúp các em giải tỏa căng thẳng sau một năm học vất vả, mà còn giúp các em nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực cũng như hạn chế rủi ro khi tiếp xúc với môi trường nước. Em Doãn Ngọc Diệp, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Vào dịp hè, bố mẹ đã tạo điều kiện cho em đi học bơi. Em cảm thấy môn học bơi này rất là có ích. Nó giúp em rèn luyện sức khỏe và có những cái kỹ năng để phòng chống đuối nước. Và em mong muốn các bạn nhỏ cùng trang lứa cũng sẽ được bố mẹ tạo điều kiện cho học bơi giống em.
Chị Nguyễn Thị Hương Thảo, phụ huynh học sinh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Theo tôi thì việc phòng chống đuối nước cho con là rất quan trọng. Thứ nhất là rèn luyện cho cái con là nhận biết được cái kỹ năng bơi như thế nào để có thể phòng tránh được trừ những cái trường hợp ví dụ như có thể là con đi tập bơi này con có thể xử lý được là khi phát hiện ra một là khả năng con có thể bị ngạt thở chẳng hạn hoặc là ấy, thì con biết cách xử lý hoặc là có thể là trong quá trình bơi thì con nhìn thấy các bạn ở bên cạnh con có thể giúp đỡ được các bạn tránh khỏi tình trạng bị đuối nước.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc phòng chống đuối nước cho trẻ em luôn được các cấp, các ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, hàng năm số vụ đuối nước vào dịp hè vẫn tăng cao. Vậy nguyên nhân cũng như khó khăn trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè là gì? Tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp như thế nào để hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra trên địa bàn? Phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Vâng thưa ông, cái khó khăn trong công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em là gì thưa ông?
Những cái khó khăn trong cái công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước, đó là cái sự phối hợp giữa các ngành đoàn thể và địa phương trong cái việc là phòng chống đuối nước cho trẻ em mà chúng ta phối hợp nó chưa thật sự tốt. Và như nói ở trên ấy, thì bản thân cha mẹ, người chăm sóc trẻ cũng rất là ít quan tâm đến các cháu. Bản thân trẻ thì cũng không biết bơi hoặc là chưa biết được kỹ năng an toàn trong môi trường nước hay còn gọi là kỹ năng sinh tồn trong các cái trường hợp nguy hiểm, nhất là khi gặp môi trường nước thì trẻ em là rất là lúng túng. Không may bị rơi xuống nước thì như các bạn biết là cái số lượng trẻ em bị đuối nước ở các cái tỉnh vừa rồi phần lớn là một trẻ rơi xuống sau đó các trẻ tự cứu nhau nhưng mà không có kỹ năng cứu đuối, cho nên là khi mà các bạn rơi xuống là cứ bạn nọ cứu bạn kia và trở thành một cái số lượng lớn.
Vâng thưa ông, vậy thì để hạn chế tối đa cái số vụ tai nạn thương tích cũng như là tai nạn đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em thì tỉnh Yên Bái có những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Trước cái tình hình trẻ em bị đuối nước trên địa bàn toàn quốc cũng như là tình hình trẻ em bị đuối nước trong những năm qua thì Sở Lao động Thương binh Xã hội trong năm 2019 ấy, đã phối hợp cùng với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động như tổ chức cái lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em, tổ chức lễ phát động toàn dân học bơi và phòng chống đuối nước trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời thì chúng tôi cũng tham mưu để xây dựng các cái phóng sự truyền thông trên báo Yên Bái, trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, xây dựng thêm 5 cụm pano áp phích về phòng chống đuối nước trẻ em, tập huấn kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho 190 cán bộ, giáo viên, 900 gia đình có trẻ em và tổ chức dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho gần 1.000 cán bộ giáo viên, hướng dẫn viên để phục vụ cho cái việc là dạy trẻ em biết bơi. Thì hiện tại thì tại thời điểm này thì chúng tôi đang tổ chức mở cái lớp dạy bơi cho giáo viên, hướng dẫn viên của các vùng dự án 3 huyện là Lục Yên, Văn Yên và Yên Bình để trở về địa phương là dạy bơi cho 15 xã dự án. Và cái tiêu chí là chúng tôi sẽ tổ chức 45 lớp dạy bơi này cho 900 em vùng dự án của 3 huyện mà tôi vừa nêu để các em biết được biết bơi và biết được kỹ năng tự cứu đuối trong cái tình trạng khẩn cấp ở các địa phương. Cùng với theo đó thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo các ngành đoàn thể các địa phương cùng phối hợp tham gia trong cái công tác là phòng chống đuối nước trẻ em trong cái giai đoạn năm 2019 và dịp hè tới đây. Và cũng yêu cầu các địa phương là tạo thêm các cái sân chơi cho trẻ em, như là tổ chức cái Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tổ chức diễn đàn trẻ em, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em, để các cháu là có cái sân chơi và hạn chế cái tình trạng trẻ em bị đuối nước.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy để đạt được mục tiêu phòng tránh đuối nước và giảm thiểu tử vong do đuối nước trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành, rất cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội và chính các gia đình trong việc quản lý con em mình để hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra, giúp trẻ được vui chơi an toàn, bổ ích và lành mạnh. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thông qua chính sách này đã mở ra cơ hội được thụ hưởng của đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do. Tuy nhiên, trên thực tế, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn. Vì vậy, việc vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Hải Sơn.
Hơn 10 năm làm nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, bước chân của ông Nguyễn Văn Nghệ đã in trên khắp các nẻo đường. Không giống với chính sách bảo hiểm y tế, người dân được hưởng lợi ích trực tiếp, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là sự đóng góp lâu dài để được hưởng lương hưu, góp phần đảm bảo cuộc sống khi về già. Xác định đối tượng tiềm năng kết hợp với sự khéo léo trong cách vận động, ông Nghệ đã giúp nhiều người lao động tự do hiểu được ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội và tự nguyện tham gia. Chị Đỗ Thị Kim Oanh, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên nói:
Tôi thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện của chính sách nhà nước giúp cho người dân, thứ nhất là mỗi tháng sẽ tiết kiệm một khoản để đóng vào cái khoản bảo hiểm xã hội đấy, và sau này sẽ có trợ cấp lương hưu. Mình đóng đủ 20 năm để sau này mình có một khoản đấy, hoặc là có tuổi già để trang trải cho cuộc sống. Gọi là tiền thuốc men khi mình cần.
Với mục tiêu đảm bảo công bằng và đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 134 năm 2015 quy định hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Theo đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, hỗ trợ 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mở ra cơ hội được thụ hưởng tới đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên chia sẻ.
Chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được mỗi tháng là 10% ấy. Tính ra là mỗi một tháng được hưởng là 15.400 đồng. Thế nhưng mà nó tạo điều kiện người dân phấn khởi tham gia. Đây tuy nó đã nhỏ thôi, thế nhưng mà người dân người ta cũng thấy là chính sách của chính phủ là rất là quan tâm đến người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế là người ta rất là phấn khởi. Khi mà đi thu thì bà con họ bảo là tôi cũng nhiệt tình tham gia, bởi vì nhà nước người ta hỗ trợ cho mình như thế thì cũng nhiệt tình tham gia đều, đóng đúng kỳ hạn.
Huyện Trần Yên hiện có gần 900 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có thể thấy số lượng người tham gia loại hình bảo hiểm này còn rất thấp so với tổng dân số toàn huyện. Dù nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nhưng còn rất nhiều rào cản khiến người dân không mặn mà khi tham gia chính sách này. Cho biết thêm về những khó khăn khi vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Nguyễn Văn Địch, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên nói:
Qua quá trình triển khai thì Bảo hiểm xã hội Trần Yên cũng đã thực hiện tham mưu cho các cái cơ quan chức năng cũng như là các cơ quan chuyên môn của huyện để triển khai tới các cái xã, thị trấn để làm sao để kịp thời đến với người dân, hiểu và nắm bắt được các cái nội dung mà về cái khoản hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thì cũng một số cấp ủy chính quyền địa phương thì vẫn còn chưa thực sự quan tâm, dẫn đến là người dân cũng chưa được hiểu và nắm rõ lắm. Thế ngoài ra thì Trong quá trình triển khai ấy, thì cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là cái đối tượng người nghèo và cận nghèo ấy, mặc dù cũng đã được hỗ trợ, thế tuy nhiên là về điều kiện kinh tế là cũng không có khả năng để tham gia. Đấy. Một lần nữa là trong cái chính sách của chúng ta thì cái hỗ trợ đó thì trên cái cơ sở là cái mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, cái mức 700.000 và được hỗ trợ thì cái mức hỗ trợ nó vẫn còn thấp. Đấy. Chính vì vậy dẫn đến là người ta cũng chưa mặn mà lắm trong cái việc tham gia.
Trước những khó khăn trong việc tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua chuyên đề, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019, với mục tiêu mỗi cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội tỉnh vận động được ít nhất một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bằng cách tiếp cận trực tiếp các hộ gia đình tại xã Bảo Ái, ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã dành thời gian phân tích những ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng ông Kính hướng đến chủ yếu là những người làm nông nghiệp, lao động tự do, tiểu thương. Chính cách trò chuyện gần gũi dễ hiểu, ông Kính đã vận động được hàng chục hộ tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội. Chị Lò Thị Thanh, xã Bảo Ái nói.
Tôi thấy bảo hiểm tự nguyện này rất là có quyền lợi rất cao đối với người lao động tự do như chúng tôi. Vì chúng tôi là không có thu nhập cao, ổn định, nhưng mà nếu mà chúng tôi đóng cái bảo hiểm xã hội này thì sau này chúng tôi sẽ có một cái khoản thu nhập. Không phải là khoản thu nhập mà là khoản lương về hưu sau này về già.
Hơn 50 tuổi, quanh năm làm ruộng, nương, thu nhập bấp bênh, trước đây bà Huệ chưa từng nghĩ đến việc đóng bảo hiểm. Khi được ông Kính xuống tận nơi phân tích những ưu việt của chính sách này, bà Huệ mới hiểu rằng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang nhiều ý nghĩa nhân văn, quan trọng hơn chính sách này không giới hạn độ tuổi tham gia. Bởi vậy bà Huệ còn vận động cả người thân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Huệ nói.
Khi đã được anh Kính Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình giải thích và tôi đã nắm được những cái ưu điểm và những cái quyền lợi của mình và tôi đã hai vợ chồng tôi đã quyết định là tham gia cái bảo hiểm này để khi về già là có một chút chế độ chính sách của nhà nước để bảo trợ cho mình. Và tôi không những thế mà tôi đã vận động cả hai đứa con, con gái và con rể tôi cùng tham gia.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 5.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 3.400 người so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 85% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Với đặc thù là tỉnh miền núi, thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá khiêm tốn. Xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là mục tiêu trọng tâm của ngành bảo hiểm. Vì vậy, ngoài phát động phong trào thi đua trong cán bộ viên chức của ngành bảo hiểm, việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là hệ thống đại lý thu bảo hiểm và Ủy ban nhân dân cấp xã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái chú trọng. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì Bảo hiểm xã hội Yên Bình cũng đã triển khai trong nhiều năm, đặc biệt là năm 2018 và năm 2019, là chúng tôi đã đi đến từng địa phương, từng xã phường và đặc biệt là từng khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, thì cũng đã có những cái bước đầu là rất là tốt. Người dân tham gia là năm 2018 tăng so với năm 2017 là rất nhiều. Và đặc biệt là năm 2019 thì cái số lượng nó vọt lên còn cao hơn rất nhiều so với năm 2018. Thì trong cái quá trình đi vận động, mình phải có cái tâm huyết trong cái nghề nghiệp. Đấy. Mình biết, mình chính sách, mình đến tận nơi, mình làm công tác tư vấn để cho người ta nắm được toàn bộ cái nội dung của tham gia bảo hiểm tự nguyện để được cái gì. Đấy, nó khác ở cái bảo hiểm thương mại ở chỗ nào. Người dân đây họ sẽ lan truyền nhau đấy, trong công tác phát triển đối tượng.
Qua triển khai thực tế để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì việc chọn đúng đối tượng là điều quan trọng. Bên cạnh đó cần đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, việc mở rộng quyền lợi thụ hưởng đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là vấn đề cần sớm đưa ra để người lao động được tự do, chủ động hơn trong việc tìm hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.